chúng ta chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Cha yêu thương. Tôi vẫn nghĩ rằng ở trong đời sống đức tin của người Công giáo chúng ta, cái hình ảnh mà mình có về Thiên Chúa quan trọng lắm. Bởi vì tùy như cái hình ảnh mà mình nuôi dưỡng về Thiên Chúa như thế nào, thì mình sẽ xây dựng cái đời sống đạo đức của mình như vậy. Nếu anh chị em và tôi nuôi dưỡng hình ảnh về Thiên Chúa như là một vị bạo Chúa, thì chắc chắn ta sẽ sống đạo trong tâm tình sợ hãi. Lúc nào cũng sợ, chỉ sợ Chúa phạt. Mà Chúa thì lại có mặt ở khắp mọi nơi, nhìn thấy hết mọi sự, lúc nào Chúa cũng rình. Một cuộc sống đầy sợ hãi như thế thì còn gì là niềm vui của phúc âm. Và khi mà mình sống mối quan hệ với Thiên Chúa như là một vị bạo Chúa, thì đồng thời mình sẽ sống quan hệ với anh em mình rất khắt khe. Nói theo tâm lý bù trừ mà, cho nên mình phải khúm núm trước Thiên Chúa thì mình sẽ bắt người khác khúm núm trước mình. Cụ thể nhất là nhân vật người con cả trong câu chuyện tình phụ tử mà chắc chắn không ai trong anh chị em không nhớ. Anh ta đã không rơi vào tình trạng tội lỗi của đứa em bỏ nhà cha mà đi. Anh ta vẫn ở lại trong nhà với cha, nhưng anh ta lại nói với cha rằng: tôi làm công cho ông bao nhiêu năm nay mà ông không cho tôi lấy một con bê nhỏ để tôi ăn mực với chúng bạn. Đâu có đi hoang ở trong nhà nhưng mà không làm con mà chỉ làm đầy tớ. Và bởi vì anh ta không phải là con đối với cha, anh ta chỉ làm đầy tớ thôi, cho nên anh ta cũng không thể nào chia sẻ cái tình thương của cha dành cho đứa con tội lỗi khi nó trở về. Anh ta khắt khe với em mình, lên án em mình rất rõ ràng. Đang khi đó, nếu ta nuôi dưỡng một hình ảnh về Thiên Chúa Cha là một Thiên Chúa yêu thương con người, cho nên muốn giải phóng con người, tôi chắc chắn cuộc sống đạo sẽ tích cực. Tôi vừa nói đến cái từ giải phóng. Có lẽ một số người trong chúng ta có thể hơi dị ứng. Tôi biết như vậy. Ít năm trước đây mình nghe nói đến thần học giải phóng, mình cũng hơi dị ứng. Thế nhưng thưa anh chị em, giải phóng đó là một nội dung căn bản của Kinh Thánh khi trình bày về Thiên Chúa. Có chăng là trong một cái hoàn cảnh lịch sử nào đấy, trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể nào đó, cái nội dung giải phóng đó được chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc hơn, sống động hơn. Bởi vì anh chị em và tôi không đọc Kinh Thánh một cách khách quan đâu. Bao giờ chúng ta cũng đọc Kinh Thánh từ cái góc độ mà mình đang sống, tâm tư mà mình đang có, nỗi niềm mình đang nuôi dưỡng. Bao giờ cũng vậy. Và chính vì vậy Kinh Thánh là một cuốn sách hàng sống cho mọi người, ở mọi nơi và mọi thời. Và trong mỗi một hoàn cảnh, Kinh Thánh tạo cho người ta những rung động khác nhau trước lời Chúa. Thiên Chúa như được bày tỏ trong Kinh Thánh là một Thiên Chúa giải phóng, một Thiên Chúa làm cho con người thành tự do. Cụ thể nhất, ai trong anh chị em không thuộc Kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời? Thế nhưng chúng ta thuộc Kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời mà hầu như tất cả chúng ta đều dễ quên cái câu mở đầu của Mười Điều Răn. Trước khi bước vào 10 điều răn, Chúa nói thế này: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Vì thế ngươi phải thế này. phải thế kia. Anh chị em thấy không? Cái câu đầu tiên đó, Thiên Chúa tỏ mình ra là một đấng giải phóng, một đấng làm cho người ta được tự do. Và khi hiểu như thế thì 10 điều răn Đức Chúa Trời trở thành cái con đường tự do. Anh muốn trở thành một con người tự do thực sự, anh hãy bước vào con đường thập giới. Và anh càng sống thập giới một cách sâu sắc bao nhiêu, anh càng trở thành một con người tự do bấy nhiêu. Bởi vì anh không còn là nô lệ cho bất cứ một thần tượng giả tạo nào. Anh không còn là nô lệ cho xác thịt, không còn nô lệ cho tiền bạc, không còn nô lệ cho sự ghen tương nhỏ nhen thấp hèn. Anh tự do. Đạo trở thành một con đường tích cực lắm, chứ đâu có phải là lệ luật áp bức chúng ta. Và nếu thập giới đã là con đường tự do như vậy, thì con đường tự do ấy đạt đến mức độ tuyệt vời nơi Chúa Giê-xu. Trong cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giê-xu nhắc lại 10 điều răn. Nhưng sau đó thì Ngài thêm, anh còn thiếu một điều này thôi, là hãy về bán tất cả những gì anh có, chia cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Đi theo Đức Giê-xu là bước đi trên con đường tự do. Ước gì anh chị em và tôi tâm niệm được cái điều ấy, để chúng ta cảm thấy cuộc sống đạo của mình thật tích cực, bởi vì tôi và anh em tôi đang đi trên con đường tự do. Chỉ có điều khi chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta hiểu thêm được điều này: đường tự do cũng là đường thập giá. Đường tự do cũng là đường thập giá. Bởi vì con đường tự do ấy, nó gặp sự đối kháng. Sự đối kháng đến từ bản thân chúng ta, mà Chúa Giê-xu diễn tả như là cái sự đối kháng giữa bóng tối và ánh sáng. Tự bản thân chúng ta không chấp nhận cái con đường tự do đấy. Cho nên Thánh Phaolô nói, điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, mà điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Thêm vào đó, cái bầu khí của thời đại chúng ta đang sống mà người ta vẫn gọi là một bầu khí tục hóa, nó góp phần làm cho cái cuộc đối kháng nó trở thành quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Thế cho nên đường tự do cũng là đường thập giá. Và vì là đường thập giá nên đã có những lúc anh chị em và tôi rơi vào nỗi sợ hãi, giống như Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane: lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. Vì là đường thập giá cho nên có những lúc anh chị em và tôi cảm nghiệm nỗi cô đơn của Chúa Giê-xu trên thập giá. Lạy Chúa, đến cả Chúa mà cũng bỏ con nữa à? Và vì là đường thập giá cho nên nhiều khi anh chị em và tôi phải vật lộn với Chúa, giống như là ông Gia-cóp ở trong câu chuyện cựu ước. Tôi chắc chắn là mỗi chúng ta đều cảm nhận được điều đấy. Chỉ có điều có thể anh chị em cảm nhận nhưng mà anh chị em không diễn tả ra. Hôm nay tôi diễn tả thay cho anh chị em. Và vì là đường thập giá cho nên nhiều khi ta sợ hãi, chán nản rồi muốn buông xuôi. Thế nhưng nếu Chúa Cha đã có mặt trong cuộc khổ nạn của con Ngài cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá, thì Chúa Cha cũng có mặt trong cuộc khổ nạn của mỗi chúng ta cho đến tận cùng cuộc thập giá. Thánh Phaolô đã cảm nhận được cái điều đó cho nên Ngài mới kêu lên rằng: ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa? Tôi xác tín rằng dù chiều cao hay chiều sâu, dù bất cứ cái gì đi nữa, không có một cái gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và chính vì Ngài sống cái tâm tư như vậy, cho nên Ngài đã dám đi đến cùng cái con đường của một người Kitô hữu, con đường thập giá, nhưng ở cuối đường sự tự do nở hoa, một tự do đích thực, một tự do trọn vẹn, một tự do của người con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, thế giây phút này chúng ta hãy để cho lòng mình lắng xuống một chút, và tôi xin phép gọi một vài câu hỏi nho nhỏ để anh chị em cùng với tôi trong thinh lặng nhìn lại đời sống đức tin của mình. Cho chúng con, nhưng chúng con cũng khám phá tình yêu của Cha hiến ban người con một cho chúng con. Xin Cha tha thứ vì những lần chúng con cứ tưởng tượng Cha là một vị bạo Chúa, để rồi phải sợ hãi, âu lo. Xin Cha tha thứ vì những lần chúng con không đủ tin vào tình thương của Cha, nên không dám trao phó đời chúng con cho Cha. Và nếu Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con để người bày tỏ sự thật cứu độ, thì xin Cha cho chúng con có can đảm để biết bước đi theo Ngài mỗi ngày trong cuộc đời chúng con. Thưa anh chị em, Chúa vẫn ở cạnh chúng ta đấy, từng giây từng phút chúng ta cùng hát lên với tâm tình này.